Ô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì kỳ này chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn, trong đó của có tổ Tam Tổ Tăng Sáng. Thì chúng ta bây giờ học tiếp chiều nay chúng ta học hai bài trong cái phần của Tam Tổ Tăng Sáng. Thì đây cái phần âm là cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng, dục chi lưỡng đoạn, nghiên thị nhất không. Đó. Tức là ở đây á, là cái phần này á, là tạm dịch, tức là cảnh do tâm mà thành cảnh. Có nghĩa là đại chúng thấy á, ở đây á, là tổ dạy rất là cô động, tức là cảnh á, do tâm mà thành cảnh. Cảnh là gì? Chẳng hạn như cái nhà, cái bàn, cái ghế, cái chậu, cái bình hoa, ai đặt cái này? Do ai đặt? Do mình khởi tâm lên mình đặt, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ có những cái thế giới nó không gọi là cái này cái nhà mà nó gọi cái khác. Ngay như bây giờ mình nói đại khái cho đơn giản là ở miền Nam á, mà mình ra miền Bắc á, mà mình nói lấy giùm cái muỗng, họ không biết. Kêu cái muỗng, họ không biết. À, tôi ra miền Bắc tôi kêu lấy giùm thầy cái muỗng, họ ngơ ngác, họ ngơ ngác. Cái thằng hồi tôi mới nhớ lại kêu lấy cái thìa, họ mới biết. Phải không? Do cái tâm đặt. Do cái tâm đặt cho nên gì? Cảnh do tâm đặt. Cho nên có những cái thế giới á, họ đâu có đặt giống như tên mình. Chẳng hạn như bây giờ mình coi kinh Di Ma Cật đó, có những cái thế giới họ dùng cái hương thôi, họ làm giới hạnh thôi chứ không có giống thế giới mình. Họ dùng những cái tầng hắn đó. Cho nên đại chúng thấy là cái thế giới này còn cái thế giới gọi là tất đàn. Tất đàn là chúng sanh gọi cái gì thì mình gọi cái đó cho nó phù hợp. Chứ bây giờ chúng sanh mà gọi cái này bằng cái nhà, mình gọi khác thì không đúng. Cho nên gọi là cảnh do tâm mà nó mới có thành cảnh, là do tâm mình đặt tên. Mà khi mình đặt tên rồi đó, nhớ nha, ở đây là tổ dạy mình nghiên cứu trong cái thiền học mình mới giật mình. Khi mình đặt cái nhà rồi nè, bây giờ tiếp nè, năng do cảnh, năng do cảnh năng là gì? Là khi mình đặt cái nhà, rồi mình đặt chiếc xe hơi, mình đặt tên á, mình đặt cuốn sách, cuốn vở, thì bây giờ sao? Tâm do cảnh nó thành tâm. Có nghĩa là mình đặt cái nhà xong rồi mình nhớ cái nhà, mà mình không có nhớ lại cái ban sơ mình đặt. Để chúng hiểu không? Hay bây giờ mình đặt cái này là cái bình hoa đi. Đó. Rồi bắt đầu mình nhìn cái bình hoa lên á, là mình đồng quá cái bình hoa này cái mình. Mình không biết rằng cái tâm mình đặt bình hoa này, trên mình giấy lên cái niệm là tốt, là xấu, là phải, là quấy, là hơn, là thua. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm á, Phật nói là chúng sanh bỏ sót các duyên á, không? Tức là mình chạy theo cái mình thấy bên ngoài, mình không sống lại cái biết. Đó, tức là mình giống như cái tâm nó sanh ra vạng tượng, mà mình không sống với cái tâm của mình, mà mình chạy theo vạng tượng vậy thôi. Là cho nên gọi là luân chuyển trong sinh tử, là do bỏ sót các duyên, tức là chạy theo. Cho nên là nói chung là mình gặp cái gì mình cũng giấy niệm hết đó. Mình quên mất cái tánh biết của mình. Mình sống hàng ngày thì mình không bao giờ sống trọn vẹn với nó, cho nên mình bị nó dẫn mình suốt luôn, chứ mình không có sống với cái biết được cái bình hoa, biết được cái ly. Trở lại thôi, mình gọi là phản quang á, phản quang mình sống lại. Cho nên mình nhìn cảnh là mình phóng tâm ra, nhìn cảnh phóng tâm ra, phải không? Mình nhìn cảnh là mình phóng đó. Rồi bây giờ sao? Dục chi lưỡng đoạn, tức là muốn biết á, muốn biết hai đoạn, muốn biết là tâm và cảnh thì sao? Nghiêng là một không, nó không có thực thể, nó là giả. Cho nên á, trong cái tinh thần của thiền á, thiền đốn bốn ngộ á, là lì các nhị nghiêng phân biệt chấp trước, thì cái tâm mình nó thư thái, nó rỗng rang, nó sáng suốt, nó an ổn vậy thôi. Mà mình khó lì lắm đúng không? Tại vì mình phải dụng công nhiều lắm. Cho nên á, trong Huệ An Quốc Ngữ, tức là Nhật Bản á, trong cái thiền tạng Nhật Bản có kể câu chuyện tướng quân Nam Mộc Chánh Thành, tức là ông Nam Mộc Chánh Thành, ông là một vị tướng quân. Trước khi mà ông ra trận á, ông kỳ này ông đánh một cái trận lớn lắm ở Tuần Xuyên. Mà trước khi mà đi đánh trận á, ông mới ghé thăm thiền sư Minh Cực Sở Tuấn trụ trì ở Quảng Nghiêm Tự, bây giờ cái chùa đó nổi tiếng bên Nhật á. Ông ghé ông thăm, mà khi mà ông ghé ông thăm, ông đảnh lễ, ông nói là bạch hòa thượng, khi sanh tử đến thì mình phải hành động như thế nào? Đó, nghĩa là ông ra trận mà, không? Ông nói là bạch hòa thượng, khi mà con ra trận á, là kề cận cái sống cái chết á, thì phải làm sao? Gặp mình sao? Gặp mình nói một là gì? Một là thắng, hai là thua, hay là bỏ chạy gì, phải không? Nhưng mà đối với các thiền sư thì sao? Thì lúc này thiền sư trả lời như thế này: hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng. Thấy không? Nhớ nha, nhớ cái câu này: hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng. Hai đầu là gì? Hai đầu là có không, hai đầu là năng sở, hai đầu là đẹp xấu, hai đầu là phiền não tức bồ đề. Chặt hai đầu rồi mà nếu mà cái câu mà một không có một kiếm chống trời băng, là rớt trong cái ngon không, rớt trong cái chỗ mà trầm không trệ tịch, có hàng dị thừa. Cho nên đặc biệt nhất là trong nhà thiền đốn ngộ, hai đầu đều chặt đứt, nhưng mà nhớ gì? Một kiếm chống trời băng. Đó. Thì ngay tức khắc á, ông hơi có tỉnh rồi, nhưng mà ông nói sao nữa? Bạch bà thượng, như vậy ngay đó phải làm gì? Ngay đó phải làm gì? Ngay cái chỗ mà một kiếm chống trời băng á, bữa chúng ta học á, gọi là thể hội đại đạo á, thì lúc này thiền sư hét một tiếng, ông sụp xuống lại, ngay tức khắc ông đại ngộ. Hỏi là ngay chỗ đó làm gì? Không có lời, thấy không? Đó, ngay chỗ đó là thể hội đại đạo, ngay đó mà một kiếm chống trời băng là ông quay lại ông thể hội đại đạo thôi, chứ ông còn hỏi gì nữa. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Cho nên lục tổ dạy trong Pháp Bảo Đàn Kinh mà ngài sách thị tịch đó, Ngài nói giả như mà sau này tôi có thị tịch đó, người ta đến ta hỏi đạo các ông á, thì nếu á mà ta hỏi trời thì mấy ông đem đất ra đói, nghe không, nhớ nha. Người ta hỏi sáng thì mấy ông đem tối ra đáp. Người ta hỏi âm thì mấy ông đem dương ra đói. Người ta nói lửa thì mấy ông đem nước ra đáp, nghe không. Người ta nói dài thì mấy ông đem cắn ra đáp. Cái hạn nữa, ồ thưa thầy, tại sao mà cái bàn nó dài? Tại vì có cái bàn ngắn. Ví dụ vậy, liền á, đói đáp bên liền thôi. Rồi ta nói, ồ tại sao mà cái ông này ông tu tà đạo? Vì có người tu chánh đạo, đúng không? À, hỏi tại sao có người ngu? Vì có người trí. À, hỏi tại sao mà cái ông này ông lộn quá, đúng không? Tại vì có người tu thiền định. Đó, lục tổ vậy á. Hỏi tại sao có phiền não? Vì có bồ đề. Đáp gì đó, đúng không? À, cho nên á, qua cái phần này á, đi thẳng vào trung tâm của sự giác ngộ nhà thiền á, thì chúng ta thấy á, nếu mà trở về tâm yếu của nhà thiền là bật cái đối đãi, dứt cái đối đãi thì đến được, còn cái đối đãi mới đến được. À, đây tôi dẫn cho đại chúng câu chuyện nè. Thiền sư Đạo Ngộ ban sơ đến hỏi thiền sư Thạch Đầu, không? Thế nào là đại ý Phật pháp? Cái câu này đại chúng học qua rồi phải không? Tức là ban sơ Tổ Lâm Tế cũng đến hỏi Tổ Hoàng Bá thế nào là đại ý Phật pháp. Thì Tổ Hoàng Bá đánh, nhưng mà ngược lại thiền sư Thạch Đầu không có đánh, mà ngài trả lời sao? Chẳng được, chẳng biết. Ngay tức khắc ngài Đạo Ngộ nhận ra được. Hỏi thế nào là đại ý Phật pháp? Chẳng được, chẳng biết. Nhớ nha. À, cái gì mà đáp chẳng được chẳng biết, phải không? À, đại ý Phật pháp là gì? Chẳng được chẳng biết. À, cho nên lục tổ dạy sao? Ngơ ngơ chẳng làm ác, ngáo ngáo chẳng làm thiện, lặng lẽ dứt thấy nghe, thênh thang tâm không có dính. Làm ác là gì mà ngơ ngơ sao làm? Mà làm thiện á, thì phải nhớ nha, là ngáo ngáo, làm mà không có dính mắt, tâm có dính mắt chỗ nào á? Tâm không có dính mắt bên ác, mà cũng không dính mắt bên thiện. Mà gì? Làm thiện mà không dính mắt, phải không? Tâm lặng lẽ, dứt thấy nghe, phải không? Dứt hai bên. À, cho nên thân thang tâm không có dính chỗ nào hết. Mà dính là kẹt. À, trong nhà thiền nhớ nha, dính cái gì cũng kẹt hết. Người xưa ta nói dầu cho cái chi kiến á, bằng cộng tóc, ông chẻ làm 99 phần đoạn, phải không? Rồi ông lấy một phần nhỏ thôi cũng chưa đạt đến con đường vô thượng bồ đề. Cái cọng tóc mình á chẻ ra, không hạn như chẻ ra 100 phần, mà mình bỏ hết 99 phần, còn một phần thôi là chút xíu thôi đó, cái cọng tóc mà cũng chưa đạt đến con đường vô thượng bồ đề. Đó, để chúng nhớ nha. Rồi trong hành trạng của các thiền sư á, kể lại á, là thiền sư Động Sơn lúc còn đi hành cước, tức là lúc mà ban sơ, thường thường mà các ngài mà khi mà ở trong chúng mà tu hành thời gian dài rồi đi hành cước qua các huyện, các nơi á, không? Ở trên đường đi á, ngài khát nước quá. À, bỗng nhiên từ xa có một bà già gánh nước đến, khát mà. Nói là thưa cụ có thể cho tôi một ngụm nước uống được không? Thì bà già nói nè, nước thì chẳng ngại cho thầy uống. Cho nên vào cái thời đó là bà già thiền sư không? Bà già đốt am nè, rồi bà già bán bánh bao nè, rồi bà già trình thần thông nè. Thì bây giờ gặp bà già gánh nước, bà già mới nói nước thì tôi cho uống thì không ngại, nhưng tôi có một câu hỏi trước, nếu thầy nói được thì tôi cho uống, mà nói không được thì tiễn thầy đi, hay không? Mà người ta khát muốn chết luôn, không? Người ta khát muốn chết mà xin nước á, bà nói bây giờ nói một câu, thì bà nói nè, hãy nói nước ở trong thùng của tôi nè, có đủ mấy chồng? Bây giờ là thầy nói trong thùng nước của tôi nè, có đủ mấy chồng? Chẳng hạn như trong ly nước là có đủ mấy chồng? Chồng là gì? Hình như trong cái ly nước mình có đủ gì? Sắt, đúng không? Đủ sắt nè. Mà nó có gì? Nó có thinh. Hương nó có không? Có. Vị nó có, đúng không? Xúc nó có không? À, đủ mấy trần? Bây giờ cái ly nước mình nó không có đủ 6 trần, đúng không? Bởi nó có thinh nằm này. À, cho nên á, Ngài nói rất là hay. Chẳng đủ các trần, năm đủ. Giỏi lắm là 4 trần thôi chứ năm đủ 6 trần, đúng không? À, đủ 4 trần thôi, hoặc là 2 trần, hoặc là 3 trần thôi. À, cho nên Ngài nói nè, chẳng đủ các trần. Bà già đáp, thôi thầy hãy đi đi, chớ làm nhơ gánh nước của tôi. À, bà nói thôi thầy hãy đi đi, chớ làm nhơ gánh nước của tôi. Thành ra chịu nhịn khác, giống như Ngài Đức Sơn vậy, chịu nhịn đói mà đến Lâm Đàm. Thì bây giờ Ngài Đậm Sơn cũng vậy, chịu nhịn khác mà phải lên đường. Mà tại sao Ngài nói là chẳng đủ các trần, bà nói là nhơ gánh nước của tôi? Đại chúng biết cái gì không? Nè. À, chẳng đủ các trần. Chẳng đủ các trần là gì? Bởi vì Ngài thấy hai. Thấy hai chỗ nào? Đủ và chẳng đủ. Kẹt trong cái chỗ gì? Nhụy nghiên phân biệt. À, cho nên á, ở đây nha, mình học qua cái kinh này mình mới giật mình. Trong những cái bộ kinh A Hàm á, vào cái thời Đức Phật á, đã có xuất hiện cái chỗ này rồi. Có một vị tỳ kheo trong kinh Tương Bộ, tỳ kheo trẻ tuổi học nhiều lắm, ông học rất là giỏi, mà cái biện luận của ông ai bằng hết đó. Hẳn như bây giờ mình nói cái ly là ông chia chẻ cái ly này thành trăm mảnh. À, cho nên nó có từ mà bên Ấn Độ ta qua ta học á, gọi là triết học á. Mấy người mà học triết học ta chia chẻ thành manh mún, phá mất đi cái thực tại. Cho nên một hôm á, có thầy tỳ kheo đến hỏi cái vị tỳ kheo trẻ, thế nào là muối? Thế nào là muối? Ông chi trẻ thế nào là muối gần 2 tiếng đồng hồ. À, muối này từ đâu? Muối là làm cái gì? Xuất phát làm sao? Rồi hôm khác cái thầy tỳ kheo đó đến gặp một cái thầy tỳ kheo lớn tuổi mà Ngài chứng A-la-hán rồi. Hỏi thế nào là muối? Ngài nói muối. Vậy thôi. Hỏi thế nào là muối? Ngài nói muối. Đại chúng lật 4 bộ hàm coi. Phải không? Hỏi thế nào là muối? Muối. Quỷ tỳ kheo này đến trình Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, cách đây khoảng 3-4 hôm á, con đến con gặp thầy tỳ kheo trẻ, con hỏi thế nào là muối. Thầy tỳ kheo trẻ nói con gần 2 tiếng đồng hồ, chia trẻ từng manh mún. Mà hôm nay con lại đến gặp thầy tỳ kheo lớn tuổi, con hỏi thế nào là muối. Thì quỷ tỳ kheo này nói muối. Thế Tôn xác chứng rằng cái quỷ tỳ kheo lớn tuổi á, ông chứng A-la-hán rồi. Thấy không? Ông nói muối là để cho ông chứng nghiệm vào chứ không phải lý luận. Còn cái ông tỳ kheo kia là để cho ông lý luận trên văn tự, đánh mất đi cái thực tại. Đó, để chúng nhớ cho đó. Đây cũng vậy nè. Đủ mấy trần? Bây giờ trong nước này đủ mấy trần? Thì bây giờ mình làm sao mình uống nước được? Cái này là dành cho quý vị khi rảnh ha, hoặc là đi đứng nằm ngồi để mà nghiền ngẫm trong cái ly nước này có đủ mấy trần. Để mình trả lời như thế nào đó, ngày ngày mình được uống nước mà khỏi nợ tính thí. Đó, cái chỗ đó đó, uống mà không có nợ. Đã bây giờ trong ly nước đủ mấy trần, thấy không? Nói là chẳng đủ là kẹt, mà nói đủ cũng là kẹt. Đó, bây giờ làm sao như thế nào đó để uống nước mà không có gì, không có tốn tiền mà không có thiếu nợ luôn. Đó, thấy không? Bây giờ cái này là mình thông qua không? Đó. À, cho nên một hôm thiền sư Lâm Tế, Ngài đi lễ tháp của tổ Bồ Đề Ma. À, thì khi đến á, thì ông chủ tháp đến hỏi: bạch hòa thượng lễ Phật trước, nhớ nha, hòa thượng lễ Phật trước hay lễ tổ trước? Lễ Phật trước hay lễ tổ trước? Ngày bây giờ mình đi đến một cái thiền viện hay đến một cái chùa nào, bây giờ mình lễ Phật trước hay lễ tổ trước? Phật trước hay lễ tổ trước? Nhưng mà gặp thiền sư thì sao? Phật tổ đều chẳng lễ ha. Phật tổ đều chẳng lễ. Thì ông chủ tháp ông ngạc nhiên, ông nói Phật tổ có quan gia gì với hòa thượng mà không lễ không? Phật tổ có quan gia gì với hòa thượng mà hòa thượng không có lễ? Ngài phủi áo ngài ra đi. Tại sao? Ngài khai thị cho ông chủ tháp mà ông chủ tháp không ngộ, không nhận ra được cái ngài phủi áo ra đi. Đó, cho nên nói là muốn biết hai đoạn nghiêng là một không. Đó. Cho nên á tổ lục tổ vậy nè. Trong đây có 36 pháp đói, nếu khéo dùng tức đạo suốt thâm. Tất cả kinh pháp ra vào tức lì hai bên, tự tánh động dụng cùng người nói năng, ngời đối với tướng mà lì tướng, chân đối với không mà lì không. Nếu toàn dính tướng tức là thêm lớn tà kiến. Đã thấy không? Tổ dạy á là mình khéo mà dùng cái đạo lý này á là thông suốt hết. À, như người ta đến ta hỏi đạo lý mình, ta hỏi Phật pháp mình nắm được cái chỗ này rồi thì mình thông suốt hết, không có dính mắc chỗ nào hết. Nhớ nha, trả lời như thế nào đó để người ta suốt qua mà không dính mắc trên cái pháp mà trên vạn tượng đó. Mà nếu á mà mình nói ra mà dính tướng á thì thêm lớn tà kiến. Mà nếu toàn chấp không tức thêm lớn vô minh. Mình chấp tướng cũng dính mà chấp không cũng dính. Bởi vì chấp không là mình bài bác nhân quả, không có nhân không có quả, không có thiên đường không có địa ngục, cái gì cũng không hết. Nếu mà chấp không thì cái vô minh càng ngày càng lớn. Người chấp không sẽ có chê bai kinh. Đó, nhớ nha, người chấp không sẽ có chê bai kinh. Ông tụng kinh làm gì? Tất cả đều là không hết rồi, không? Không phải, không quấy, không hơn, không thua, không trời, không người, không Phật, không chúng sanh. Tụng kinh làm gì nữa? Phải không? Cho nên chê bai kinh. Các ông nên biết tự mê còn có thể được, lại chê bai kinh. Chẳng chê bai kinh, nếu chê bai kinh thì tội chướng rất là nặng. Nhớ nha. Cho nên trong thiền thoại kể câu chuyện, thiền sư Chí Cự hiệu Khương Đệ, một hôm nhân thầy đang xem kinh, có một vị tăng đến hỏi, chẳng hạn như một hôm cái ngài đang xem kinh thì có một vị tăng đến hỏi, thiền tăng tâm chẳng cạt ở lời của tổ thì đâu xem kinh nhiều làm gì. Có nghĩa là mình là thiền tăng rồi, lời tổ hoặc là ý của Phật là suốt qua hết rồi, đọc kinh chi nữa. Tâm mình chính là kinh, tâm mình chính là Phật, đọc chi nữa. Sư mới bảo văn tự tánh khác, pháp pháp thể không, mê thì câu câu sanh nhọt độc, ngộ thì lời lời đều là bát nhã. Thấy không? Mình mê mình mà xem kinh á đúng là nhọt độc. Bởi vì chấp kinh này không phải Phật nói, kinh kia không phải là tổ nói gì gì đó, mình chia chẻ rồi mình chê bai thì đó là nhọt độc. Mà còn mình ngộ rồi đó thì lời lời đều là bát nhã hết, chỗ nào cũng là bát nhã hết, đến mức độ mà những cái kinh mà không phải Phật nói cũng là bát nhã luôn. Ngộ rồi cái gì cũng là bát nhã hết. Mà khi mình mê rồi đó, dầu cho kinh á, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh gì mà mê rồi ấy, đều là nhọt độc hết, thấy không? Đó. Nếu không lấy bỏ thì đâu có hại gì. Nếu không lấy bỏ thì đâu có hại gì mà tròn được ý. Đó, cho nên nói nè, nếu mà không lấy bỏ thì không có hại gì hết. Cho nên á, đại chúng nhớ câu chuyện mà lục tổ mà khi mà khai thị ngài Pháp Đạt đó, xem kinh Pháp Hoa mà coi thường ngài đó, thì khi mà khai thị rồi đó, ngài Pháp Đạt ngộ xong rồi đó, thì người thưa nè, nếu vậy chỉ hiểu được nghĩa chẳng nhọc tụng kinh nữa. Tổ bảo kinh đâu có lỗi gì, đâu làm ngăn ngại ấm, chỉ vì mê ngộ ở người tổn ích do mình, miệng tụng mà tâm hành tức là chuyển được kinh. Còn miệng tụng á mà tâm mình không hành á thì bị kinh nó chuyển mình, thấy không? Ngay như bây giờ mình tụng kinh Pháp Hoa, mình tụng kinh Niết Bàn, tụng đủ bộ kinh á, mà mình mà thực hành theo lời kinh á thì chuyển được kinh. Hạn như đại chúng coi bây giờ tam tạng kinh điển, kinh nào bất cứ luôn cũng đều mình bắt mình tu tập là phải bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, đúng kinh nào cũng vậy đó, coi rồi có nhiêu đó. Bây giờ mình coi trên trời dưới biển gì cũng nhiêu đó, mà mình không thực hành, mà mình coi kinh coi ngày coi đêm mà tham sân si mình bỏ thì đó là bị kinh nó chuyển, phải không? Còn mình coi ít thôi mình bỏ, mình gạn lọc bớt, mình bỏ bớt tham, bỏ bớt sân, bỏ bớt si là chuyển được kinh vậy thôi. À, cho nên lục tổ nói á, tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ thì chuyển pháp hoa. Tâm mê thì bị pháp hoa nó chuyển, mà tâm ngộ rồi mình chuyển pháp hoa vậy thôi, đơn giản. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ hai. Nhất không đồng lưỡng, tề hàm vạn tượng, bất kiến tinh thô, ninh tâm kiệt đảng. Kiệt tức là nó khô, dứt sạch luôn á, ha. Một không đồng hai, điều gồm vạn tượng, chẳng thấy tinh thô, tâm yên dứt sạch. Đó. Nhất không đồng lưỡng là gì? Một không đồng hai, nói tóm lại á, là ở đây là chỉ cho cái chỗ mà hư không, tức là hư không nó dung chứa muôn tượng, người thú cỏ cây núi sông tất cả đều nằm trong hư không hết. Cho nên người xưa đã nói là càn khôn tận thị mau đầu thượng á, nhật nguyệt bao hàm giới tử chung, tất cả cái gì nó cũng đều nằm trong hư không, không được, không được, tất cả hoàn tượng đó. Cho nên á, vào đời đường có vị thứ sử Lý Bột, một hôm ông đến hỏi thiền sư Chí Thường, kinh Phật nói núi Tu Di chứa hạt cải, hạt cải dung nạp núi Tu Di. Tức là ở đây á, trong kinh Hoa Nghiêm nói là núi Tu Di chứa hạt cải, rồi hạt cải chứa núi Tu Di. Bởi vì trong kinh Hoa Nghiêm nói khi mà mình đạt đến cái chỗ mà sự vô ngại pháp giới rồi đó thì nó thông suốt hết. Ông tin, ông nói nè, núi Tu Di mà chứa hạt cải thì còn tin, mà hạt cải mà chứa núi Tu Di á, chắc là người ta gạt, làm chuyện đó, làm những cái chuyện đó, phải không? Thì thiền sư Chí Thường nói nè, nghe đồn người ta nói ông học muôn ngàn cuốn sách có không? Hỏi người ta nói ông học muôn ngàn cuốn sách có không? Nói, đúng, có. Như vậy muôn ngàn cuốn sách ông cất ở đâu? Cái ông chỉ lên đầu, phải không? Chỉ lên đầu ông. Thiền sư Chí Thường nói cái đầu ông á bằng trái dừa khô, mà làm gì chứa muôn ngàn cuốn sách. Ngày đó ông sụp xuống lại, ông tỉnh ngộ, thấy không? Thì bây giờ lại chúng thấy rồi đó, cái chip đó, ha, không 4G, 3G, 5G đủ hết. Một chút xíu thôi chứ là tam tạng kinh điển nằm đó hết. Một cuốn gì? Hồi xưa ra chẳng hạn như đại chúng thấy không? Cái thời ngày Đức Sơn mà đi giảng kinh Kim Cang là gánh, Thanh Long Xá Sao á, gánh hai đầu là bằng cái thẻ tre nè. Đến cái thời mà thế kỷ mà 18, 19, 20 á thì nó gọn lắm, con cuốn hoặc là bốn cuốn là cùng phải không? Nhưng mà cái thời này sao? Cần chip phải không? Gắn dùng một cái đã hiện lên hết. Đó. Rất là rõ. Rồi sao? Vì như vậy là tất cả vạn tượng đều dung nhiếp ở hư không. Mà hư không á, ngộ một điều là hư không nó không ngồi cái tâm thể. Bây giờ muốn được nhận ra chỗ đó phải làm gì? Nhận ra được tất cả vạn tượng là không ngồi cái tâm của mình, cả cả hư không luôn. Thì tổ dạy tiếp, chẳng thấy tinh thô thì tâm yên nó dứt sạch. Chẳng thấy gì? Chẳng thấy tốt, phải không? Tinh là đẹp mà thô là xấu, thì tâm mình nó dứt sạch, nó yên ổn. Nói chung cái đường tu mình mà đạt đến cái chỗ này nó yên lắm, mà ngộ cái nó không có được. Bởi vì do cái tập khí, gọi là đường đi nước bước của tâm nó quen rồi, ha. Cho nên mình thấy cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu của người á là mình phân biệt vô. Mình thấy người này á dễ thương, người kia dễ ghét, mình thấy cái người này sao mà lạ quá, ngộ quá. Đó. Cho nên mình thấy cái hay, cái dở của người ta, tức là thấy cái tốt, cái xấu, thì tâm mình nó phải yên, phải không? Đó. Nên tâm mình nó luôn nó vọng động, khởi niệm nó vọng động liên tục, khởi là vọng, khởi là vọng. Cho nên á, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể câu chuyện, một hôm có một vị tăng giảng kinh Hoa Nghiêm đến hỏi thiền sư Quay, trong tánh duyên khởi nghĩ ấy thế nào. Trong tánh duyên khởi có nghĩa là trong kinh Hoa Nghiêm nói là mình ở trong cái bản thể nguyên nguyên, không? Nhưng mà do khởi tâm động niệm nó sanh ra tất cả pháp giới, mà từ cái pháp giới đó cái mình quên đi cái chân tánh, bị cái pháp giới bên ngoài nó chói buộc, gọi là xâm la hoạn tưởng đó, nó chói buộc, nào thấy đẹp xấu có không phải quấy hơn thua, suốt ngày luôn tâm mình cứ yên. Thì ông thắc mắc, ông đến hỏi thế nào gọi là chân tánh duyên khởi. Thì thiền sư Quay im lặng giây lâu. Bây giờ có một vị thị giả tên là Hiền Đỉnh đứng hầu thầy kế bên nói, chính khi đại đức khởi niệm, đó gọi là chân tánh duyên khởi. Khởi niệm, vừa khởi niệm là chân tánh duyên khởi có mặt. Thì như vậy để chúng thấy á, khi mình còn nằm ở trong cái chỗ mà bất giác, mà trong bữa chúng ta học á, chỗ ngài Mã Minh á, khởi thiện đậm đến chân tánh, cho nên mình khởi thiện mình làm thiện, khởi ác mình làm ác, ngộ vậy đó. Mà ngay trong tức mình khởi là chân tánh duyên khởi nó hình thành ra các pháp. Thì như vậy bây giờ nè, chẳng lẽ mình ngồi mình bất động à? Cho nên qua cái phần này á, là ở đây á, khi mình không thấy á, đẹp và xấu, phải không, nhớ nè, mà tâm yên nó dứt sạch rồi đó, mà mình làm trong cái gì, trong cái thể tánh gì, gọi là vô tác diệu lực, nhớ nha. Trong cái vô tác diệu lực đó mình làm mà mình không có khởi một cái niệm hết à, làm tất cả muôn pháp thiện mà không có dính mắc. Cho nên á, một hôm có một vị tăng đến hỏi quốc sư quỷ chung á, tức tâm là Phật rồi, nhận được chỗ đó rồi, cần tu muôn hạnh chăng? Ông nói là bây giờ tức tâm là Phật rồi, bây giờ lìa cái chỗ mà có không, lìa cái chỗ đẹp xấu rồi đó, tâm mà nó yên ổn rồi đó, thì cần tu muôn hạnh chăng? Quốc sư bảo, chư Phật đều đủ phước hòa trí trang nghiêm, đâu có bác không nhân quả, thấy không? Chư Phật đều đủ phước hòa trí, mình mà có trí mà không có phước thì nó nghiêng lệch, nghiêng lệch bằng bên, thấy không? Cho nên á, mà có phước mà không có trí á, thì làm đâu cái mình dính mắc đó, hả? Mà làm chỗ nào dính mắc chỗ đó. Ở đây nói nè, chư Phật đều đủ phước và trí, từ cái chân tánh duyên khởi, không, mà mình khởi tâm động niệm thì nó hình thành lên các pháp. Chẳng hạn như đại chúng thấy ngày xưa mình đến đây là một bãi đất trống, thì bây giờ mình muốn lập đạo tràng thì mình phải làm gì? Mình xây dựng. Mình xây dựng kế mà làm gì nữa? Mình trồng cây, thấy không? Mình trồng cây kế làm gì nữa? Mình làm các việc Phật sự. Từ đâu? Từ trong cái chân tánh mình động niệm. Mà mình động niệm mà mình đi theo cái con đường thánh đạo, phải không? Mà con đường này là con đường đến làm Phật, chứ không phải là vì phước lực này để cho mình đi trong ba nẻo luân hồi, nhớ nha. Từ cái chân tánh duyên khởi đó mà đi trên con đường vô thượng bồ đề đó. Cho nên có lần Liêm Sử ở Hồng Châu hỏi thiền sư Mã Tổ, ăn thịt uống rượu là phải hay chẳng ăn thịt uống rượu là phải? Ông tướng quốc Liêm Sử ở Hồng Châu, một hôm ông đến hỏi Mã Tổ, ăn thịt uống rượu là phải hay chẳng ăn thịt uống rượu là phải? Bây giờ ông nói bây giờ tôi con ăn thịt uống rượu là được hay là không ăn thịt uống rượu là được? Mã Tổ đáp, có lộc thì cần nhớ phước mà quên phước lộc không còn, thấy không? Có nghĩa là mình sống trong cuộc đời mình đầy đủ, nhà cửa xe hơi cái gì cũng có hết, cần gì là có, đó là cái lập đời trước của mình tạo, nhớ nha. Cho nên đây tôi phân tích kỹ một đoạn nữa. Có hôm bữa có Phật tử đến hỏi tôi á, là thấy có một số quý thầy giảng như thế này, giàu cũng chết, nhớ nha, giàu cũng chết mà nghèo cũng chết, ngu cũng chết, trí cũng chết. Sao con thấy nó hơi bi quan? Nếu mà giàu cũng chết, nghèo cũng chết thì như vậy Phật đâu có dạy làm các việc thiện pháp làm chi, thấy không? Mà thôi bây giờ mình làm chi, mình làm lỡ là mai kia mình sanh trong cuộc đời mình giàu có là mình tiếp tục mình lưu lãng trong sanh tử mình chết nữa là làm sao? Thì đây là đại chúng phải nhớ nè, những người mà giàu có mà sung túc á, nói thẳng điều luôn, trong cái cuộc sống thực tại á, dù gì nữa họ sướng hơn người nghèo khổ, phải xác nhận điều đó, đúng không? Hẹn như á, có những người á, bây giờ bị Covid nè, Covid-19 nè, bị cách ly nè, mà cái người giàu mà họ bệnh á, lỡ họ bệnh nha, tôi có cái người mà giàu họ bệnh á, họ bị dính á, chừng một tuần hoặc là 10 ngày họ về, bởi vì họ chích một cái mũi thuốc là 20 triệu, một ngày họ chích 5 mũi một ngày á. Thì như vậy khi mà họ chích vào sao, họ bớt liền, bớt nhanh. Còn mình mà nghèo sao có. Hoặc bây giờ là có những người họ bị cách đi, thì họ chuẩn bị á, giàu mà họ chuẩn bị nhà, trong nhà họ đủ hết. Còn mình nghèo sao mà chuẩn bị. Mà giàu từ đâu mà có? Không phải là trên trời dưới biển có, mà giàu là từ cái thời quá khứ họ biết bố thí, họ biết cúng dường, họ biết tạo các việc thiện pháp nên bây giờ họ giàu, phải không? Còn mình nghèo là do đời trước mình không có biết bố thí, không biết cúng dường, không biết làm các việc thiện pháp nên mình nghèo khổ. Rồi đại chúng thấy cái người mà giàu có mà sung túc họ làm thiện pháp nữa, hạn như mà lỡ họ chết đi nha, họ chết một cái như họ có tu tập á, thì đại chúng thấy người ta đến, người ta đi viếng đông lắm, phải không? Còn cái người mà nghèo khổ mà thiếu thốn mà cái phước lực không còn nữa thì đại chúng thấy nó khác. Cái phước lực nó quan trọng lắm, phải không? Thì như vậy đại chúng thấy không, nghèo cũng chết mà giàu cũng chết, nhưng mà cái mà đi á, mà đi trên con đường mà học đạo hay là cái gì đó, thì cái người giàu mà có học đạo rồi đó, họ làm thiện pháp nhanh hơn mình, phải không? Hẹn như bây giờ họ làm cái việc mà khiến học đi, mà bỏ ra một cái 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, còn mình có làm sao? Đó, rất là khó. Còn mà mình nói mình tùy hỷ theo cho nó đồng, thì cái tâm mình khó tùy hỷ lắm, chứ đừng có tưởng, đúng không? Cho nên cái phần này là đại chúng nhớ một cái điểm, là sở dĩ là mình được cần thịt có thịt, cần gì cũng có là mình có lọc. Mà bây giờ mình ăn uống nó xô bồ quá, mình ăn toàn thứ độc địa không? Mình ăn ốc khỉ này, mình ăn đủ thứ hết. Thì gì? Phước mình càng ngày càng hết. Mà phước hết thì lộc nó không còn. Thì như vậy trên cái con đường công phu chúng ta thấy á, dứt sạch cái đẹp cái xấu rồi, tâm mình yên ổn rồi, nhưng mà thực hiện các việc thiện pháp đi trong cuộc đời này là nó khác hơn á, thấy không? Cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, Mã Tổ trả lời rất là hay đó. Thì như vậy á, ở đây nói nè, vừa khởi niệm đẹp á, thì mình sanh tâm á tham, đúng không? Hạn như bây giờ đại chúng thấy á, bây giờ mình đi, tôi nói cho đại chúng thấy này, chẳng hạn như mình nói là mình đi ra mình làm cỏ vườn thiền, đúng không? Cái mình thấy hoa sao đẹp quá, khởi đẹp mà, cái mình ngắt cộng 2 cộng, 3 cộng, cái mình gom lại mình cúng Phật, đúng không? Cũng tốt chứ hay không? Tốt không? Mà tại sao mình ngắt cái bông này? Bây giờ mình thấy đẹp, mà thấy đẹp mình ngắt cái bông á, là mình cũng phải nói dùng cái từ là khởi cái tâm tham. Mà trong cái tham đó nó khởi cái, có cái thiện đó. Mà nếu mà nói về mình, cái sự tu học á, đây cũng là cái gọi là dính mắt, phải không? Khởi mình, bởi vì các pháp mình để tự, gọi là để tự nhiên mà, các pháp mình trả về bản vị của nó, qua là qua, đừng có đụng đến đó. Các ngài nói là trầm thì cho ông trầm, nhưng mà đừng có cho mọc rễ chỗ đó đó. Trầm qua thì cho ông trầm, nhưng mà đừng có cho mọc rễ, thấy không? Nằm ở chỗ đó. Rồi nếu mà thấy xấu thì sao? Sanh cái tâm sân. Nhổ, có những người nói thầy con nhổ có dại mà con thấy gai mắc cỡ, con bực ghê lắm, phải không? Tại sao mình thấy qua mình thích mà gái gai mắc cỡ mình bực, phải không? Thấy xấu quá, đụng nữa chích mình khó chịu quá. Cho nên đẹp mình khởi tâm tham, mà xấu nó thô khởi cái tâm sân, Cho nên ngay trong giờ phút đó liền rớt vào nước quỷ la sát, bị quỷ nó ăn thịt vậy thôi. À, cho nên mình làm mình phải chú ý nè, hả, mà rớt trong cái đó là mình bị quỷ la sát ăn thịt nha. À, cho nên một hôm tướng công Vu Địch đến hỏi thiền sư Đạo Thâm, thế nào là gió dữ thổi thiền bè trôi dạt vào nước quỷ la sát? Đó, ông dẫn kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn kể lại ở biển Đông á, không? Trong một cái hòn đảo có đủ thứ báo hết. Vàng, bạc, ngọc, ngà, san hô, sa cừ, hổ phách, mã não. Cái người ta hay tin á, người ta đến cái đảo đó. Mà khi mà đến cái đảo đó giữa đường bị gió nó thổi lớn lắm. Mà trên đảo này toàn là quỷ la sát không. Mà nếu mà thiền chìm cũng chết, mà trôi vào dạt đảo này cũng chết, cái gì cũng chết hết. Thì bấm trong cái thiền đó có một vị hành khách, ông này ở nhà ông chiên tụng đọc kinh Phổ Môn. Ông nói bây giờ đừng có sợ mà gió dữ thổi hết á, đừng sợ hết á, chỉ một lòng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tức khắc qua khỏi. À, thì tất cả trên thiền ai cũng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hết. Thì ông đem câu chuyện này ra ông hỏi nè, ông hỏi là thế nào là gió dữ thổi thiền bè trôi dạt vào nước quỷ la sát. Thì gặp mình giải thích kiểu nãy tôi kể đó. À, mình giải thích là trong kinh Phổ Môn Phật dạy dạy vậy là niệm Quán Âm Bồ Tát thì thức khắc qua khỏi. Nhưng mà đối với các thiền sư phải gì? Gã khách Vu Địch hỏi việc đó làm gì? Ông là tướng quốc mà, đây là nói gã khách. Gã khách là coi thường á, phải không? Người ta là tướng quốc mà nói là gã khách Vu Địch hỏi việc ấy làm gì? Ông đỏ mặt lên, phừng lên, nổi nóng mà. Đó chính là gió dữ thổi thiền trôi vào nước la sát quỷ quốc, phải không? Vừa khởi tâm động niệm sân hận lên tức khắc là bị quỷ la sát ăn thịt. Đó, vừa đỏ mặt là dính liền, phải không? Vu Công lại hỏi thế nào là Phật. Đó, ông lại hỏi tiếp thế nào là Phật. Tướng công, dạ lại chớ riêng cầu cái gì khác. Nào, ngay tức khắc các ông đại ngộ. Đó, đại chúng thấy không? Thì như vậy và cái phần này đại chúng thấy á, là các thiền sư mà khi mà đến hỏi các ngài này, các ngài lách đưa mình á, trong cái ngay chỗ mà trung tâm thực tại, lìa cái chỗ đẹp và xấu, phải không? À, cho nên á, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể câu chuyện thiền sư Động Sơn Lương Giới một hôm tình cờ vào trong núi thì gặp một vị thiền sư, ông này tên là thiền sư Long Nha. Thiền sư Long Nha mới hỏi: núi này không đường, xà lê từ đâu lại? Thấy không? Núi này không có đường. Vậy chúng thấy là ngày xưa tôi còn nhớ lại mà ở Thường Chiếu là tôi lúc nào cũng nói gì cũng thiền hết đó. Ở đây tôi thấy chúng mình ít, phải không? Nói cái gì cũng dẫn chứng thiền mà mình dùng cái từ là mật ngữ không. Hay tôi còn nhớ lại á, hồi xưa ở Thường Chiếu có một cái ông thầy. Ông thầy ông tu cũng lâu rồi mà ông hay bắt bẻ người ta lắm, mà ai cũng sợ ông thầy đó hết đó nha. Cái một hôm á tôi mới gặp ổng, ông đi gì nè, ông đi thẳng tới tôi xá. Cái ông nói, tôi vừa thấy ông đi đến tôi xá: mô Phật. Mà tôi nói mô Phật, rồi thầy cũng lớn mà. À, từ khi mà tôi nói mô Phật, ông hỏi tôi: Phật đâu mô? Thấy không? Hồi xưa ở Thường Chiếu hay dùng cái từ hay bắn qua bắn lại lắm. Ông hỏi Phật đâu mô? Thì tự nhiên trong đầu tôi mình không có cần suy nghĩ, ông nói Phật đâu mà mô. Tôi nói cái gì mà biết Phật đâu mô? À, là cũng dạng bắn. Thấy không? Ông kia ông bắn lại là Phật đâu mô. Nói cái gì mà biết được Phật đâu mô, phải không? Cái gì biết? Đó, cho nên ở trong Thường Chiếu ngày xưa tụi tôi là lúc nào mà ra, lúc nào ông ra trận là chuẩn bị đó. Mà cái ông này ông nói cái gì mình biết, là nói thiền, nói đạo, nói gì cũng biết, là biết thế nào ông cũng bắn. Thì ở đây mình chuẩn bị đạn bắn lại. Cho nên sư phụ Thường Chiếu nói mấy chú này ông lo tu mà cứ bắn là một lần nào đó hết đạn dược luôn, mất hết. Đúng không? Đó, đây gì nè, ở đây thì Trung Nha hỏi nè: núi này không đường, xà lê từ đâu lại? Mà núi là núi gì? Núi Năm Quẩn. Núi, nhớ rằng núi Năm Quẩn nó không có đường, mà tùy theo duyên nghiệp nó có mặt trong cuộc đời này, Đại chúng thấy không? Khi mình bỏ cái thân xác này nè, thấy không? Gọi là đường trước mà mình mệt, nó không có đường. Mà trở lại trong cuộc đời này nó cũng có đường, mà theo cái duyên nghiệp thiện và ác, đó theo con đường đó. Nó nói nè, núi này không có đường, xà lê từ đâu lại? Đó, thấy không? Và chỉ là cái núi năm uẩn, cho nên là tùy duyên, hoặc là mình nói dùng cái từ là tùy theo duyên nghiệp mà mình có mặt trong cuộc đời này, mà tùy theo cái túc duyên nữa mình tu hành chuyển hóa nội tâm, tùy theo các duyên thôi. Cho nên thiền sư Động Sơn nói nè, không đường xin gác lại, nhớ hay không? Không đường xin gác qua bên đi, chạy theo là chết đó nha. Không đường xin gác lại, hòa thượng từ chỗ nào đến? Đó, thấy không? Bắt đầu rút kiếm ra. Không đường xin gác lại, hòa thượng từ chỗ nào đến? Ta chẳng từ mây nước đến, tức là chẳng kẹt cái không gian, nhớ nha. Nhưng mà ở đây á, nhớ nha, ở đây á là không kẹt không gian, nhưng mà thường thường mình không kẹt không gian mà hay vướng mắc cái thời gian. Ở đây được mấy năm? Ngày hôm nào đó người ta đến hỏi thầy ở chánh thiền được mấy năm, cái mình bấm 6 năm, hoặc là bấm 7 năm, phải không? Ngày người ta đến là ta hỏi thầy đến đây á, thầy xây cái thiền viện này mấy năm rồi? Thế tự nhiên đầu mình nhớ liền, 2009, bây giờ năm 2021, nhớ liền. Mình kẹt trong cái thời gian. Nhưng mà ở đây hỏi nè, hòa thượng trụ ở núi này bao lâu? Xuân thu chẳng dính, phải không? Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông mới dính. Cho nên có ông Tăng đến hỏi thiền sư Đại Mai, hòa thượng trụ núi này bao lâu? Ngài nói chỉ thấy núi xanh lại vàng, thấy không? Người xưa ta tu vậy, xanh là mùa xuân, vàng là mùa thu, chỉ biết vậy thôi. Chứ còn mà xuân thu mới dính mắt đi hết, không dính mắt thời gian. Rồi mình tính 3 năm, 4 năm nhức đầu lắm nha, mình tính gì nhức đầu lắm. 4 năm, rồi 5 năm, 6 năm, 7 năm thôi, nhức đầu chịu không nổi. Cái người xưa ta ở là ta tu miệt mài, đủ duyên là ta ở gì đó. Mà hết duyên ta rời, chứ ta không có tính. Hòa thượng ở đây trước hay núi này có trước? Trả lời mà khó chịu không? Hòa thượng ở đây trước hay núi này có trước? Thì gặp mình sao? Núi này có trước chứ, đúng không? Núi có trước mình chứ. Mình sanh ra, nhiều khi mình sanh ra 80-90 đời cái núi này có trước mình rồi, chứ huống chi là giờ. Mà tại sao thiền sư Động Sơn hỏi kỳ vậy? Hòa thượng ở đây trước hay núi này có trước? Gặp mình á, tôi ở hả? Tôi đến đây tôi thấy núi này rồi. Nhưng mà gì? Thiền sư Long Nha trả lời rất là hay. Không biết, không biết. Bạc gì? Bạc cả trước và sau, thấy không? Liền hay mới liền? Mình mà ở trong cái chỗ mà tâm yên mới được chỗ này nha. Tâm mới sáng mới thấy được chỗ này. Không biết, tức là bạc cả trước sau. Mà thiền sư Động Sơn không có tha. Vì sao chẳng biết? Thấy không? Vì sao chẳng biết? nếu mà mình trả lời được là biết mình gì? Có đầu, nhớ trong nhà thiền gọi là có đầu mà không có đuôi, thấy không? Có chủ, có chủ mà gì? Mà không có chủ. Có chủ, ban đầu có chủ nhưng mà mình trả lời được là khách. Khổ vậy đó. Nhiều khi mình trả lời nó suốt qua hết đến cái đoạn cuối bị dính. Người xưa ta đưa ra 7 á. Vì sao chẳng biết? Vì ta chẳng từ người trời mà đến. Đó, tức là không có kia đây. Vượt thoát á. Hỏi tiếp, hòa thượng được đạo lý gì mà bạn ở núi này? Thì thiền sư Long Nha trả lời, ta thấy hai con trâu đất bán nhau nhào xuống biển, thẳng đến nay bật hết tin tức. Đó, thấy gì ở núi? Nhớ nha, mình muốn ở núi được là phải thấy hai con trâu đất bán với nhau rồi nhào xuống biển, thấy không? Con trâu đất mà nhào xuống biển còn không, thấy không? Trả lời hay không? Muốn ở núi là phải gì? Chủ khách đều quên nên năng sở mất dấu, tinh thô dứt sạch mới được ở núi. Thấy hai con trâu đất bán lộn với nhau, bán lộn xong rồi đó, nhào xuống biển từ đó đến nay đặt tin tức luôn và mới được ở núi Đầm Sơn bàn đầy đủ quay nghi lễ bái. Là lúc này mới đầy đủ quay nghi lễ bái, biết đây là gặp thiền sư thứ thiệt rồi phải không. Ngài mới đầy đủ quay nghi đảnh lễ, đảnh lễ xong mới hỏi thế nào là chủ trong khách. Thế nào là chủ trong khách? Thì ngài thiền sư Long Nha trả lời: mây trắng che núi xanh. Nhớ nha, mây trắng che núi xanh. Để chúng qua cái này hình dung nè, mình thấy chiều lại có một cái đám mây nó bay ngang qua, phải mây đen. Mây đen là mình khó chịu lắm, đúng không? Mây trắng thích không? Mây trắng thích chứ. Mây trắng nó bay lững lờ mà nó gần núi thấy đẹp khủng khiếp luôn. Mà nó đẹp rồi đó, rất là đẹp, nhưng mà nó mất cái núi. Bị mây nó che núi rồi, mây nó đẹp thiệt mà nó che núi rồi, nó không có thấy cái núi hiện hữu. Dầu cho mình làm tất cả các việc thiện pháp, nhớ rằng nó là trợ duyên thôi, mình không khéo là nó che cái núi chân tánh của mình, thấy không? Cho nên là cái mây này á, đen hoặc là trắng á, đều che mất chân tánh mình hết. Mà chủ gì? Chủ trong khách thì sao? Mây trắng che núi sao? Chủ trong khách đó. Thế nào là khách trong chủ? Năm dài chẳng ra cửa. Đó, các ngài công phu không? Ghê không? Năm dài chẳng ra cửa, nhất là liền ra cửa, dính cỏ liền. Năm dài chẳng ra cửa, chủ khách cách nhau bao nhiêu? Sông dài nước trên sóng. Ngay sóng tức là nước, ngay nước tức là sóng. Ngay cái mê đó tức là ngộ vậy thôi. Đây nè, chủ khách cách bao nhiêu? Không có xa. Sông dài nước trên sóng, chủ khách gặp nhau có lời gì? Trăng sáng gió lành qua. Chủ khách gặp nhau không có lời gì hết, chỉ là gì? Trăng sáng gió lành vậy thôi. Chủ mà khách gặp nhau, phải không? Ngay cái chỗ mà năng sở mà tiêu dung rồi đó, thì tóm lại là mình làm tất cả các việc mà đừng có dính mắc hai bên, đẹp xấu năng sở tốt xấu rồi đó, để cái tâm mình nó rỗng rang, nó sáng xuống, nó thênh thang, nó tự tại. Đây là tinh thần của thiền đốn ngộ. Mà mình có duyên cái may lắm, mình đang tu về cái pháp này, cũng giống như mình lên ngồi thiền để cái tâm mình nó an nhiên tự tại, đừng có nói ngộ hay không ngộ gì hết á, mà lúc nào mình cũng tỉnh, cũng sáng, cũng rõ ràng thiền biết vậy thôi. Đừng có một cái niệm nào mà trụ vô cái pháp nào hết á. Thì đó là tinh thần của thiền đốn ngộ, mà tổ tăng sáng muốn chỉ cho mình cái phương pháp mà đốn ngộ từ nơi tâm. Lần đại chúng học thấy rất là hay, càng học mình càng hay chư tổ dạy. Thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiền đó phiền não do tầng thời nghiền đoạn pháp mong do lượng thời nguyện học Phật đạo do